14. Giác ngộ, nhập vào dòng thánh. Pháp này do ta chứng đắc thật thâm sâu, khó thấy, khó hiểu, an tịnh và siêu phàm, không thể đạt được bằng lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới cảm nhận được. Nhưng chúng sanh đời này thích ái dục, tìm lạc thú trong ái dục, và khoái trá hưởng thụ ái dục. Thật khó cho chúng sanh đời này thấy được chân lý. Đó là tính duyên sinh đặc thù, lý duyên khởi của các pháp. Và thật khó hiểu được chân lý này. Đó là sự tịnh chỉ mọi tâm hành, từ bỏ mọi sanh y, cắt đứt mọi ái dục, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Lời Đức Phật ngay sau khi giác ngộ. Mặc dù giác ngộ là sự chứng đắc niết bàn, thật khó đạt được, đó không phải là điều không thể đạt được. Có những vị tu sĩ hiện nay còn sống đã trải nghiệm được sự thật này. Theo lời Đức Phật dạy cho du sĩ Subhadda trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ở nơi đâu bát chánh đạo được tu tập đầy đủ đúng pháp, ở đó người ta sẽ tìm thấy những vị đắc quả nhập lưu, nhất lai, bất lai và những bậc A-la-hán hoàn toàn giác ngộ. Nhưng nếu nơi nào bát chánh đạo không được tu tập đầy đủ, nơi nào, thí dụ hành giả loại bỏ chánh định, chỉ còn lại bảy chánh đạo, hay tất cả đức hạnh như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng bị loại bỏ để chỉ tu tập năm chánh đạo mà thôi, người ta sẽ không tìm thấy những vị giác ngộ. Ngày nay, việc hết lòng dấn thân tu tập đầy đủ bát chánh đạo được tìm thấy trong một vài cộng đồng tu sĩ phát nguyện sống ẩn dật và giữ gìn giới hạnh thanh tịnh. Chỉ ở những nơi đó, người ta mới tìm thấy những bậc giác ngộ. Những gì không phải là niết bàn. Điều tôi nói trên đây có thể khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật, cũng như lời Đức Phật dạy về niết bàn như một sự đoạn diệt cũng khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Trong chương này, tôi sẽ giải thích giác ngộ như ý Đức Phật muốn dạy về vấn đề này, với sự chính xác và rõ ràng. Tôi cũng sẽ mô tả những phần cuối của tiến trình khi sự kiện này xảy ra. Nhưng trước tiên, tôi sẽ bàn về những gì không phải là niết bàn. Niết bàn bị diễn giải lệch lạc. Bất cứ lúc nào Phật giáo trở thành thời thượng, thì có khuynh hướng thay đổi ý nghĩa của niết bàn để thích hợp với nhiều người hơn. Tính phổ biến sẽ tạo nên những áp lực bẻ cong sự thật để cho nó dễ dàng dung nạp hơn. Những lời thuyết giảng sẽ được thích thú đón nhận khi các nhà thuyết giảng chỉ nói cho thính chúng những gì họ muốn nghe. Hơn nữa, tính khoe khoang đã khiến một số pháp sư giải thích niết bàn theo những phương cách nào không tạo thách thức cho tình trạng chưa giác ngộ của chính họ. Tất cả chuyện này đã dẫn đến việc niết bàn bị diễn giải lệch lạc. Người ta có thể đọc được trong các văn bản Phật pháp hiện đại rằng Giác ngộ không có gì khác hơn là thụ động chấp nhận sự vật như bề ngoài của chúng. Để phân biệt với cách nhìn sự vật đúng như thật tướng của nó, chỉ thấy được sau khi xuất định. Hay là pháp vô vi chỉ là tỉnh thức trong giây phút hiện tại, rất dễ đạt được. Trong đó, bất cứ niệm gì khởi lên cũng được, tuyệt đối bất cứ niệm gì. Hay là trạng thái bất tử chỉ là ý thức bất dị, bác bỏ mọi sự phân biệt và khẳng định rằng tất cả là một và bao dung. Mục đích tối hậu của Phật giáo lúc đó chỉ cao hơn chút ít một nghệ thuật sống theo phương cách ít gây phiền não hơn. Là một kẻ đầu hàng tuyệt vọng trước những thăng trầm trong đời sống, và là một sự phủ nhận chân lý về khổ, hàm chứa trong mọi hình thái của hiện hữu. Giống như một tù nhân mắc bệnh thần kinh, ăn mừng việc mình bị giam cầm, thay vì tìm cách thoát ra khỏi ngục tù. Những lời thuyết giảng lệch lạc ấy làm cho người nghe cảm thấy ấm áp và êm ái. Nhưng đó là một nhận định hiển nhiên làm giảm nhẹ ý nghĩa đích thực của Niết Bàn. Và những ai tuân theo những lời thuyết giảng lệch lạc hấp dẫn ấy sẽ thấy mình đã mua phải sự thất bại chua chát. Niết Bàn kiểu khật khùng bí hiểm. Khi tôi còn là một thiếu niên, tôi hỏi nhiều vị thầy Thiên Chúa giáo giải thích ý nghĩa của Thiên Chúa, hoặc là họ sẽ trả lời tôi về những gì không phải là Thiên Chúa, hoặc là họ sẽ cho tôi một câu trả lời không thể nào hiểu được. Thí dụ họ nói, Thiên Chúa là cái quá vĩ đại, không thể mô tả bằng lời. Hay là thực tại tối hậu, hay là nền tảng của mọi hiện hữu, hay là thức vô biên giới, hay là tâm thức thuần tịnh. Sau này tôi hỏi nhiều vị thầy Phật giáo giải thích ý nghĩa của Niết Bàn, hoặc là họ sẽ trả lời tôi về những gì không phải là Niết Bàn, hoặc là họ sẽ cho tôi một câu trả lời không thể hiểu được. Thí dụ, họ nói Niết Bàn là cái không thể mô tả bằng lời, hay là thực tại tối hậu, hay là nền tảng của mọi hiện hữu, hay là thức vô biên giới, hay là tâm thức thuần tịnh. Lúc đó, trí tôi chợt sáng ra. Tôi đã nghe thứ ngôn ngữ bí hiểm này trước đây. Cũng giống y như những lý do làm tôi bác bỏ những mô tả vô nghĩa về Thiên Chúa khi tôi còn là một thiếu niên. Nên ngay bây giờ, tôi vẫn bác bỏ tất cả những mô tả cầu kỳ hoa mỹ về Niết Bàn của Phật giáo. Một vài mô tả về Niết Bàn chỉ là kết hợp hai ý tưởng đối nghịch. Thí dụ như là ý thức vô biểu, hay là hòa đồng với cái không thể nắm giữ được. Ý thức là phần cốt yếu của tiến trình nhận thức để kinh nghiệm biểu hiện. Vì thế, ý thức vô biểu thật sự có nghĩa là biểu hiện vô biểu hay ý thức vô thức. Điều này thật vô nghĩa. Con người chỉ có thể hòa đồng với cái gì tâm có thể hiểu được. Vì thế cái định nghĩa sao trở thành hòa đồng với cái không thể hòa đồng được, hoặc nắm giữ cái không thể nắm giữ được. Những định nghĩa này và những định nghĩa khác tương tự chỉ là những ý tưởng khật khùng được khoác chiếc áo trí tuệ. Vấn đề bao hàm ở đây là đối với một hành giả Phật giáo, thật ngượng ngùng nếu họ không biết rõ Niết Bàn là gì. Cũng giống như đi trên một chiếc xe buýt mà không biết chắc xe buýt sẽ đi đâu. Càng tệ hại hơn khi có một người bạn không theo Phật giáo hỏi hành giả này hãy mô tả con đường người ấy nhắm tới trên cuộc hành trình tu tập Phật giáo. Vì thế, nhiều hành giả Phật giáo áp dụng kiểu tung hỏa mù, nghĩa là che mắt thính giả bằng cách sử dụng những kết hợp từ ngữ bất thường nghe có vẻ bí hiểm. Bởi vì nếu thính giả của bạn không hiểu bạn đang nói gì, thì có cơ may là họ sẽ nghĩ rằng những điều bạn nói thật thâm sâu, vì bạn là người trí tuệ. Những mô tả sai lạc về Niết Bàn như thế, thiếu tính trung thực và thẳng thắn, đi lệch đường đến nỗi tôi gọi đó là Niết Bàn kiểu cực khùng bí hiểm. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, khi một người hiểu thấu đáo một việc gì, thì người ấy có thể đưa ra một lời mô tả trung thực, thẳng thắn, rõ ràng, với đầy đủ chi tiết về việc đó. Làm cho vấn đề trở nên bí hiểm là dấu hiệu chứng tỏ chắc chắn rằng diễn giả không hiểu được những gì họ nói. Làm sáng tỏ thực chất của Niết Bàn. Trong phần này, tôi sẽ đưa ra ba lời mô tả bổ túc về Niết Bàn. 1. Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. 2. Niết Bàn là sự đoạn diệt hoàn toàn mọi tham dục, sân hận và si mê. 3. Niết Bàn là sự đoạn diệt không còn để lại dấu vết, vô dư y, của tiến trình mà ta gọi là thân và tâm. Ba lời mô tả này xuất phát từ Đức Phật, cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng về chính xác về Niết Bàn. Một khi hành giả đã hiểu Niết Bàn là gì, thì hành giả sẽ dễ dàng dẫn ra con đường đưa đến đó, và tất cả những lời Phật dạy sẽ trở nên hết sức rõ ràng. Hạnh phúc tối thượng. Đức Phật dạy, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Đây có lẽ là lời mô tả rõ ràng nhất về Niết Bàn. Không những nó thẳng thắn trung thực và không có điều gì khó hiểu, nó lại còn rất hấp dẫn. Nó để lộ cho thấy tại sao thiện nam tín nữ đã nỗ lực đạt đến Niết Bàn trong suốt 26 thế kỷ qua. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc, và nếu có một niềm hạnh phúc tối thượng đang mời gọi, thì đó là điều chúng ta mong muốn. Như vậy, lời dạy muôn đời của Phật giáo là làm thế nào để ngày càng được hạnh phúc hơn, cho đến khi con người đạt đến tột đỉnh của hạnh phúc ngay trong đời này. Đó là Niết Bàn. Trong lúc này, tôi trình bày lời dạy đặc biệt của Đức Phật về Tứ Diệu Đế, bốn chân lý cao thượng, sau khi sắp xếp lại trật tự của chúng. Tôi nhận thấy rằng, nếu tôi bắt đầu bằng khổ đế, thì thính giả của tôi sẽ quay lưng bỏ đi. Họ đã biết quá đủ về khổ trong đời sống của họ. Họ không muốn bỏ một buổi tối để đến đây nghe thêm về nhiều loại khổ nữa. Như bất cứ người bán hàng nào cũng biết, ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng. Vì vậy, tôi giới thiệu Tứ Diệu Đế như sau. 1. Hạnh phúc. 2. Con đường đưa đến hạnh phúc. 3. Đau khổ. 4. Nguyên nhân của đau khổ. Điều này chủ yếu vẫn giống như lời Đức Phật dạy, nhưng được sắp xếp lại trật tự để tạo tác dụng lớn hơn. Một vài người có thể gọi sự sắp xếp lại này là phương pháp tiếp thị, nhưng nó nhấn mạnh mục đích của Phật giáo bằng cách đặt hạnh phúc lên hàng đầu. Niết Bàn được phát họa như là niềm hỷ lạc tối thượng, cũng hé lộ cho thấy rằng bát chánh đạo là con đường để đạt được hạnh phúc ngày càng gia tăng. Những người hết lòng nỗ lực đi theo con đường này ngày càng hạnh phúc hơn. Như Đức Phật đã dạy trong kinh Aranavibhaga, hành giả phải biết định nghĩa hỷ lạc là thế nào. Sau khi đã biết, hành giả phải tìm kiếm hỷ lạc bên trong bản thân mình. Hành giả theo đuổi hỷ lạc nội tâm, tức là nhập định mà không sợ hãi, cho đến khi đạt được hỷ lạc tối thượng. Hạnh phúc tối thượng mà bạn đã từng trải nghiệm là gì? Các loại ma túy, tình dục âm nhạc, yêu đương, nhìn thấy đứa con đầu lòng mới chào đời. Bạn sẽ thấy hạnh phúc của nhập định vượt trội hơn tất cả những hạnh phúc kể trên. Đó là lý do tại sao trải nghiệm nhập định đầu tiên của hành giả đã làm dỡ tung tất cả khái niệm cũ của vị ấy về ý nghĩa của hạnh phúc. Nhập định đã đem lại tuệ giác về hạnh phúc. Không phải định là hỷ lạc tối thượng, nhưng nó rất gần kề đến nỗi Đức Phật gọi nó là niềm hỷ lạc của giác ngộ, như chúng ta đã đề cập trước đây. Từ định, hành giả tiến tới một thứ hỷ lạc cao hơn, đó là Niết Bàn. Những nghiên cứu khoa học gần đây đã ủng hộ lời khẳng định rằng thiền tập giúp cho con người hạnh phúc hơn, và các tu sĩ Phật giáo có lẽ là những người hạnh phúc nhất. Vì thế, bất cứ ai muốn có hạnh phúc thì phải trở thành một thiền giả tinh tấn. Và nếu hành giả muốn đạt đến hạnh phúc tối thượng thì hãy tiến tới Niết Bàn. Sự đoạn diệt hoàn toàn mọi tham dục, sân hận và si mê. Vị đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả Xá Lợi Phất đã định nghĩa Niết Bàn là sự đoạn diệt hoàn toàn mọi tham dục, sân hận và si mê. Câu chuyện về trò chơi Một Điều Ước minh họa định nghĩa này rất tốt. Năm đứa trẻ đang chơi trò chơi Một Điều Ước. Mỗi đứa sẽ lần lượt được hỏi rằng, nếu bạn được một điều ước, bạn sẽ ước cái gì? Đứa bé đầu tiên trả lời, nếu tôi được một điều ước, tôi sẽ ước được cây kem sô-cô-la. Bởi vì hôm ấy trời nóng và đứa bé thích ăn kem. Đứa bé thứ hai nói, nếu tôi được một điều ước, tôi sẽ ước có một hãng làm kem, rồi tôi sẽ được ăn nhiều kem bất cứ lúc nào tôi muốn. Đứa bé thứ nhất ngồi đó nét mặt xa sầm. Nó hối tiếc là đã ước chỉ một cây kem và nghĩ đứa bé thứ hai thật thông minh. Đứa bé thứ ba nói, tôi thì ước có 1 tỷ đô la. Với 1 tỷ đồng, tôi sẽ mua một hãng làm kem, một tiệm bán kẹo và một nhà hàng thức ăn nhanh của riêng tôi. Rồi tôi có thể ăn bánh mì kẹp thịt và 2 phần khoai tây chiên bất cứ lúc nào tôi muốn, và mẹ tôi không thể nào ngăn cản tôi được. Tôi sẽ còn lại nhiều tiền để mua bất cứ cái gì tôi muốn, ngay khi tôi nghĩ ra món đó. Bây giờ thì đứa bé thứ hai cảm thấy mình ngu, chỉ bằng lòng với một hãng làm kem, trong lúc nghĩ rằng đứa bé thứ ba thông minh hơn mình biết bao khi đã ước có 1 tỷ đô la. Đứa bé thứ tư nói, nếu tôi được 1 điều ước, thì tôi sẽ ước có thêm 3 điều ước nữa. Với điều ước thứ nhất, tôi sẽ có được hãng làm kem. Với điều ước thứ hai, tôi sẽ có được 1 tỷ đô la. Và với điều ước thứ ba, tôi sẽ ước có được thêm 3 điều ước nữa. Bằng cách này, tôi sẽ tiếp tục có điều ước đến vô tận. Ngay cả đứa bé đã ước có 1 tỷ đô la, bây giờ cảm thấy mình đã bị đánh bại. Tất cả 3 đứa bé đầu tiên nhìn đứa bé thứ tư như một thiên tài, còn gì hơn có được những điều ước vô tận. Đứa bé thứ năm vượt trội hơn tất cả. Nó lặng lẽ nói, nếu tôi có 1 điều ước, tôi ước rằng tôi sẽ được hài lòng mãn nguyện đến mức độ không bao giờ cần ước muốn thêm 1 điều gì nữa cả. Đứa bé thứ năm đã thắng trò chơi 1 điều ước, cũng giống như những người ngồi thiền bất động thắng cuộc chạy đua của con người. Những người đó hiểu rằng hạnh phúc tối thượng, tức Niết Bàn, là sự chấm dứt mọi tham dục, sân hận và si mê. Niết Bàn là sự hài lòng mãn nguyện tối hậu. có hai loại tự do trong thế giới này. Tự do theo đuổi dục vọng và tự do từ bỏ dục vọng. Loại tự do thứ nhất tượng trưng bằng những ước muốn vô tận của đứa bé thứ tư, và đó là thứ tự do được sùng bái như là mục tiêu tối hậu của cuộc sống trong các xã hội ham chuộng vật chất. Những chính quyền hiện đại cố gắng cho người dân của họ được tự do theo đuổi dục vọng vô giới hạn, với tài sản, đặc lợi và đặc quyền. Tuy nhiên, người dân của họ phần lớn vẫn không hài lòng. Loại tự do thứ hai tượng trưng bằng sự hài lòng vô tận của đứa bé thứ năm. Chỉ có những đường hướng tâm linh như Phật giáo mới tôn sùng loại tự do từ bỏ dục vọng. Niết bàn là hình tái toàn hảo của loại tự do thứ hai này, vì đoạn diệt hoàn toàn mọi tham dục, sân hận và si mê là tự do từ bỏ tất cả dục vọng. Đó là sự chấm dứt mọi khát ái, an tịnh, giác ngộ. Sự đoạn diệt không còn dấu vết của thân và tâm. Vào thời Đức Phật, ngay cả những người dân làng mộc mạc cũng hiểu ý nghĩa của Niết Bàn. Vì Niết Bàn là một từ thông dụng để chỉ một ngọn đèn dầu đang tắt ngấm. Khi dầu đã cạn, hay tiên đèn đã cháy hết, hay một cơn gió đã thổi tắt ngọn đèn, người dân làng sẽ nói là ngọn lửa đã tắt ngấm. Niết Bàn là một từ trong cách dùng bình thường để mô tả sự chấm dứt không để lại dấu vết của một tiến trình tự nhiên, dù đó là một ngọn lửa, hay kết cấu thân tâm phức hợp, hay là một hộp kỳ bí rất thời thượng. Người ta kể cho tôi nghe, trong cuối thập niên 1970 ở California, thiên hạ đua nhau đặt một cái hộp nhỏ bằng kim loại trên bàn uống cà phê của họ trong phòng khách, như là một vật trang trí để gợi ý trò chuyện. Cái hộp hình chữ nhật trông giản dị ở mọi góc cạnh, chỉ trừ mặt trước có một cái nút đơn giản. Khi người khách của gia chủ hỏi cái hộp dùng để làm gì, họ được mời bật cái nút. Ngay khi cái nút được bật lên, người ta có thể nghe tiếng dù dù của động cơ và tiếng ầm ầm của bánh xe răng cưa bên trong hộp. Rồi một cái nắp bật lên ở một phía, và một cánh tay máy sẽ thò ra từ bên trong. Cánh tay kim loại sẽ dang rộng ra, uốn cong từ bên góc ra phía trước, và rồi dặn tắt cái nút. Sau đó, nó sẽ rút lui vào bên trong cái hộp, cái nắp ấy sẽ đóng lại, và tất cả sẽ yên tĩnh trở lại. Đó là cái hộp mà mục đích duy nhất của nó là tự dặn tắt. Đối với tôi, đây là một hình ảnh ẩn dụ tuyệt diệu về Niết Bàn. Mục đích của tiến trình mà chúng ta gọi là thân và tâm là tự dập tắt, cuối cùng là sự an tịnh. Dĩ nhiên, hành giả có thể thưởng thức sự chính xác rất thú vị của hình ảnh ẩn dụ này chỉ khi nào hành giả đã có trải nghiệm trực tiếp về tính trống không hoàn toàn của toàn bộ chiến trình được gọi là thân và tâm. Tuệ giác quan trọng nhất là không có ai ở trong này, ở ngoài kia hay ở bất cứ nơi đâu. Đối với tiến trình đó, tâm tạo tác, tức ý chí, và tâm nhận biết, tức ý thức, chỉ là những tiến trình tự nhiên. Khi hành giả nhìn xuyên suốt vào tâm điểm của tuệ giác này, thì sẽ thấy là không có gì để mất và không có gì bị hủy diệt. Chỉ khi nào có một thực thể bền vững nào ở đó để bắt đầu, ta mới có thể dùng chữ hủy diệt. Nhưng đối với một sự chấm dứt không còn để lại dấu vết của một tiến trình tự nhiên trống không, chúng ta dùng chữ đoạn diệt. Niết bàn là một tiến trình tự nhiên trống không của thân và tâm tự thực hiện việc đoạn diệt của nó. chỉ có khổ đau hiện hữu, không có người đau khổ. Có hành động, nhưng không có kẻ thực hiện hành động ở đó. Có niết bàn, nhưng không có người nhập niết bàn. Có con đường, nhưng không thấy người lữ khách trên đó. Cảm nghiệm đầu tiên về niết bàn, nhập vào dòng thánh. Sau nhiều nỗ lực tinh tấn tu tập đầy đủ bát chánh đạo, sẽ đến lúc hành giả suy ngẫm lại về ý nghĩa của tất cả những việc này. Sau lần trải nghiệm nhập định mới nhất, hành giả có được chánh niệm cực mạnh, đủ khả năng giữ bất cứ đối tượng quán chiếu nào trong tình trạng bất động trong một thời gian dài. Những chướng ngại như trạo hối và hôn trầm biến mất. Tâm trong sáng rực rỡ và thật an tịnh. Tâm tràn đầy hạnh phúc nội tại. Hạnh phúc hiện diện mạnh đến nỗi tâm dễ dàng vượt qua bất cứ sự sợ hãi nào khởi lên khi chánh niệm chiếu sâu vào những cảnh giới xa lạ. Chính niềm hỷ lạc đã làm cho tâm trở nên can đảm, anh dũng, không gì ngăn cản được trong tiến trình tìm tòi sự thật. Vào những thời điểm khác, hành giả đã đến gần hơn với sự vật đúng như thật, rất khó nắm giữ. Nhưng rồi sự sợ hãi, tham ái và oán ghét đã xua tâm đi chỗ khác. Nhưng giờ đây, sau khi an trú trong định, hành giả thấy không còn bất cứ tham ái, oán ghét hay các mối tư lợi nào cần phải bảo vệ nữa. Sử dụng hồi ức về trải nghiệm nhập định để thu thập dữ liệu, hành giả không ngừng đào sâu vào cốt lõi của các pháp. Táo bạo và minh mẫn, tâm tạo bước đột phá vào nơi xuất phát kinh nghiệm, cái mà tôi đã gọi là thành trì của tự ngã, do hai vị chúa tể là tâm tạo tác và tâm nhận biết thống trị. Ở đó, lần đầu tiên hành giả thấy hết sức chắc chắn rõ ràng rằng cái thành trì này hoàn toàn trống không. Trải nghiệm về tuệ giác ấy hoàn toàn khác hẳn với bất cứ điều gì hành giả có thể tưởng tượng được. Như Đức Phật đã dạy trong kinh Sapurisa khi đề cập đến nhập định, nhưng cũng có thể áp dụng cho việc nhập vào dòng thánh. Bởi vì dù họ tưởng tượng thế nào đi nữa, kinh nghiệm ấy sẽ luôn luôn khác hẳn. Sẽ xảy ra một sự thay đổi vô cùng lớn lao về mẫu mực nhận thức. Giống như sự thay đổi cấu trúc địa tầng của quả đất, tạo nên một trận động đất rộng lớn. Vì thế, sự thay đổi những lập trường cơ bản trong quan điểm của hành giả, cũng giống như một trận động đất kinh hoàng trong tâm thức. Những cấu trúc của các khái niệm và quan điểm lâu đời được trân quý, nay sụp đổ tan tành. Tuệ giác được tăng cường năng lượng hùng hậu như thế, làm hành giả cảm thấy như có sự bùng nổ trong tâm thức. Trong một khoảng thời gian, hành giả không biết mình đang đứng nơi đâu. Hành giả biết chắc chắn mình không phát điên. Thật ra, hành giả cảm thấy tâm lành mạnh hơn bao giờ hết. Tâm thực trong sáng, an tịnh và tràn ngập hỷ lạc. Một trong những dấu hiệu cần thiết của tuệ giác là khoảng thời gian hỷ lạc tuyệt vời bền vững kéo dài liên tục. Sau khi giác ngộ, người ta nói rằng Đức Phật đã ngồi yên trong 7 ngày. Ngài đã trở thành bất động trong niềm hỷ lạc tối thượng của quả vị giải thoát. Sau một thời gian, có lẽ cả vài ngày, cuối cùng như thể như bụi đã lắng đọng. Ánh sáng chói lòa của niềm hưng phấn từ từ giảm xuống, đủ cho hành giả có thể phân biệt trở lại. Hành giả nhìn kỹ để xem lâu đài nào còn đứng vững và cái gì đã biến mất. Nếu đó là quả nhập lưu, hành giả sẽ thấy rõ rằng tất cả ảo tưởng về một cái ngã hay về một bản thể thuộc cá nhân hay vũ trụ đã hoàn toàn bị hủy diệt, bây giờ và mãi mãi. sau khi đắc quả nhập lưu, tất cả hình như quá rõ ràng. Điều ngạc nhiên là hành giả đã quá mê muội đến nỗi không thể hiểu thấu sự lừa gạt hiển nhiên này sớm hơn. Chân lý vô ngã này đã được nói rõ ràng nhiều lần trong những lời dạy của Đức Phật. Giờ đây hành giả nhận thức rằng, bởi vì ước vọng, tính ưa phủ nhận và năm chướng ngại mà hành giả đã thanh lọc tất cả những gì mình đã đọc, bẻ cong và diễn giải nó để chỉ nhận những gì hành giả muốn nghe từ lời Phật dạy. Si mê quả thực mạnh mẽ không thể tưởng được và đã xâm nhập lan tràn nhiều hơn mọi người có thể biết. Như Voltaire nhận xét, cách duy nhất để hiểu khái niệm vô hạn của toán học là suy tưởng về phạm vi ngu muội của con người. Giờ đây, ảo tưởng đã lộ rõ chân tướng và si mê bắt đầu tan rã. Sau khi đã nhìn xuyên suốt vào cốt lõi của vô ngã, bây giờ hành giả có thể hiểu toàn thể phạm vi của khổ. Trước đây, hành giả thoái thác không muốn chấp nhận rằng tất cả mọi hiện tượng đều là khổ. Điều này là do ảo tưởng về cái ngã đòi hỏi ít nhất cũng phải có một góc hiện hữu mà nơi đó sự thật về khổ không áp dụng. Một cõi trời hạnh phúc toàn hảo, dù đó là tâm nguyên sơ, hòa đồng với nhất thể, hay bất cứ hình thái nào mà các đầu óc tưởng tượng tâm linh khác muốn đưa ra. Mọi hiện tượng khác có thể là khổ, chỉ trừ chỗ cư trú ngoại lệ này là nơi mà ảo tưởng về cái ngã đã dành riêng làm nhà an dưỡng tối hậu của mình. Nhưng một khi hành giả đã thấy tánh không tuyệt đối của mọi hiện tượng, cả nội tâm lẫn ngoại giới, thì hành giả không còn cần một nhà an dưỡng như thế. Quyền lợi bất khả xâm phạm về sự tồn tại liên tục của tự ngã đã bị hủy diệt. Bản tính ưa phủ nhận đang bị xói mòn. Giờ đây, hành giả hoàn toàn đồng ý với lời dạy của Đức Phật rằng tất cả các hành đều là khổ, toàn bộ không thể cứu vãn được. Hơn nữa, nhìn thấy thân và tâm không có một thực thể bền vững, nghĩa là toàn bộ tiến trình này có thể đi đến chỗ kết thúc không để lại dấu vết mà không có gì mất mát cả. Thật thú vị khi quan sát rất nhiều Phật tử thành tâm muốn giữ lại một cái gì đó cho họ sau khi giác ngộ. Giữ lại một cái gì cho chính mình được gọi là dính mắc, ngay cả khi dính mắc một điều gì thật vi tế. Tuy nhiên, sau khi đắc quả nhập lưu, tất cả những dính mắc khởi lên từ quan điểm của cái ngã cuối cùng sẽ bị loại bỏ. Hành giả nhận thức rằng tất cả kinh nghiệm chỉ là những hiện tượng do duyên sinh, và vì vậy một ngày kia sẽ đi đến chỗ đoạn diệt hoàn toàn. Và việc này bao gồm cả thân và tâm. Sự hiểu biết rốt ráo về vô thường, như đã nói trong chương trước, không chỉ là nhìn các hiện tượng sinh diệt giống như những làn sóng trên đại dương, nhưng là nhìn thấy toàn bộ đại dương biến mất cùng với lục địa chứa đựng nó. Để hiểu vô thường thật rốt ráo, hành giả phải thấy sự đoạn diệt ấy. Và sự hiểu biết này phát khởi liên thông với việc khám phá ra tính vô ngã của các pháp. Như vậy, trong kinh điển, hành giả tìm thấy nhiều vị đắc quả nhập lưu bày tỏ việc chứng đắc của mình trong những lời nói này. Bất cứ cái gì có sinh khởi thì một ngày kia sẽ hoàn toàn đoạn diệt. Như vậy, sự hiểu biết thấu đáo vô ngã cũng cho phép tâm hiểu biết thấu đáo về khổ và vô thường. Sự kiện chứng đắc quả nhập lưu là việc nhận thức rằng tất cả mọi kinh nghiệm, kể cả cái tâm nhận biết kinh nghiệm, là vô thường, khổ và vô ngã, phải chịu đoạn diệt, khổ và không có một bản chất bền vững. ba pháp ứng rất nổi tiếng này của mọi hiện hữu thâm nhập khắp vạn vật. Như vậy, đó cũng là bản chất của thân và tâm. Một ngày kia phải chịu đoạn diệt, không còn để lại dấu vết gì cả. Tạo cái có từ cái không. Như tôi vừa ghi nhận, một vài người quá dính mắc với sự hiện hữu của mình, đến nỗi họ thấy Niết Bàn như là một thứ nhà an dưỡng cho tâm nhận biết. Những người đó sẽ nhận định, không ở đâu là tên một nơi chốn nào đó. Tánh không là một thực thể vững chắc quý báu, và đoạn diệt là sự bắt đầu một điều gì đó thật tuyệt diệu. Họ cố gắng tạo ra cái có từ cái không. Có một vấn đề khó khăn về ngôn ngữ khi chúng ta mô tả một vật bằng cách phủ nhận những gì không phải là vật đó, những tính chất nào vắng mặt, rồi sự phủ nhận và sự vắng mặt có thể dễ dàng bị hiểu lầm như chính là vật ấy. Thí dụ, trong truyện ngắn Qua tấm gương soi của Lewis Carroll, vua White hỏi Alice, cô có thể nhìn thấy hai người sứ giả của vua đi trên đường hay không? Alice trả lời, tôi thấy không có ai trên đường cả. Vị vua nhận xét bằng một giọng bực bội. Tôi chỉ mong mình có được đôi mắt như cô, có khả năng thấy không có ai và ở một khoảng cách xa như thế. Vì sao? Điều đó cũng giống như tôi đang cố gắng hết sức để thấy những con người thật trong ánh sáng này. Rồi sau khi người sứ giả đã đến, nhà vua hỏi ông ta, anh đã đi ngang qua ai trên đường đến đây? Người sứ giả trả lời, không có ai. Nhà vua nói, đúng lắm, cô bé này cũng thấy ông ta. Như vậy, dĩ nhiên là không có ai chậm hơn anh. Người sứ giả trả lời bằng một giọng tức bực, tôi đã gắng hết sức mình, tôi chắc chắn không có ai đi nhanh hơn tôi. Nhà vua trả lời, ông ta không thể đi nhanh như thế, nếu không ông ta đã đến đây trước anh rồi. Có một câu chuyện tương tự như vậy trong Phật giáo, đề cập đến một đoạn đời trước kia của một vị đại đệ tử của Đức Phật là Tôn giả A Na Luật. Vào một trong những tiền kiếp của Tôn giả A Na Luật, ngài đã tạo được thiện nghiệp lớn, nên kết quả là trong kiếp này Tôn giả luôn luôn nhận được những thứ đồ dùng ngài cần. Một ngày kia, cậu bé A Na Luật đang chơi đánh bi với các bạn và dùng các món đồ ăn đựng trong giỏ thức ăn trưa của mình để trả cho người thắng cuộc. Không may là cậu bé thua cuộc liên tiếp cho đến khi giỏ thức ăn của cậu không còn món nào. Là con của một gia đình rất giàu, cậu ra lệnh cho gia nhân đem giỏ thức ăn về nhà và lấy thêm nhiều bánh nữa. Ngay sau khi người gia nhân trở lại, cậu lại thua luôn mấy cái bánh đó. Vì vậy, người gia nhân lại được lệnh trở về nhà lần thứ hai để lấy thêm đồ ăn. Và lần thứ hai, cậu bé lại thua hết những cái bánh trong trò chơi đánh bi. Cậu ra lệnh người gia nhân lần thứ ba xách giỏ về nhà để xin mẹ thêm vài cái bánh nữa. Tuy nhiên, đến lúc này thì mẹ cậu đã hết bánh. Vì vậy, bà dặn người gia nhân trở lại chỗ của con trai với cái giỏ trống trơn và nói với A Na Luật là bánh Nati. Nati trong tiếng Pali nghĩa là không còn gì nữa. Trong lúc người gia nhân xách cái giỏ trống không trở về chỗ của A Na Luật, chư thiên trên trời biết rằng nếu họ không can thiệp thì A Na Luật sẽ không nhận được những gì cậu bé muốn. Vì điều này không thể xảy ra do những thiện nghiệp mà A Na Luật đã tạo trong một đời trước, nên chư thiên liền bí mật nhét vào cái bánh của cõi trời vào trong cái giỏ trống. Khi người gia nhân trở lại, nó giao cái giỏ cho ông chủ nhỏ và nói, thưa cậu, bánh Na Phi. Nhưng khi Ana Luật mở giỏ ra, mùi bánh cõi trời thơm hấp dẫn đến nỗi cậu không thể không nếm thử một cái. Bánh ngon đến nỗi từ đó về sau, cậu bé đòi mẹ cho cậu ăn bánh na thi mà thôi. Thật ra, bánh na thi nếu không có chư thiên can thiệp vào, có nghĩa là không còn cái bánh nào cả. Cũng như Ajatam, khi những ước vọng không can thiệp vào, có nghĩa là không có gì sinh ra. Abhutam nghĩa là không có gì hiện hữu. Akatam nghĩa là sự vắng mặt của mọi tạo tác. Và Asankhatam nghĩa là sự vắng mặt của mọi pháp hữu vi. Bốn từ Pali này là những từ đồng nghĩa với Niết Bàn rất nổi tiếng trong kinh Udana. Những nhà phiên dịch đã thêm vào phần diễn giải không cần thiết khi họ dịch những từ phủ định ấy. Được thấy qua tiếp đầu ngữ A trong tiếng Pali, như thể là có cái gì ở đó, bằng cách dịch chúng như là cái không sinh, cái không có nguồn gốc, cái không được tạo ra, cái vô vi. Cũng giống như Du Wai xem từ không có ai là tên của một người vậy. Hai nhân duyên đưa đến chứng đắc quả nhập lưu và năm chi phần hỗ trợ. Trong nhiều dịp, Đức Phật đã dạy rằng chánh định hay nhập định là nhân duyên tức thời để thấy sự vật đúng như thật. Như vậy, tại sao không phải tất cả những người đã trải nghiệm nhập định đều trở thành một vị đắc quả nhập lưu? Câu trả lời là, ngoài nhập định, hành giả còn cần có sự hiểu biết đầy đủ về những lời dạy của Đức Phật. Trong chương 12, tôi đã cho ví dụ về ngọn đèn pha và bản đồ. Hãy tưởng tượng ba người đàn ông đang tìm kiếm kho tàng trong rừng vào ban đêm. Người thứ nhất có ngọn đèn pha nhưng không có bản đồ. Người thứ hai có bản đồ nhưng không có đèn pha. Và người thứ ba có cả đèn pha lẫn bản đồ. Chỉ có người thứ ba tìm được kho tàng. Trong ví dụ này, ngọn đèn pha tượng trưng cho tâm sáng chói, được định tăng cường sức mạnh. Bản đồ tượng trưng cho kiến thức ứng dụng chính xác những lời Phật dạy. Và kho tàng tượng trưng cho việc đắc quả nhập lưu. Chỉ khi nào hành giả đã được thấm nhuần giáo pháp của Đức Phật và đã trải nghiệm nhập định, lúc đó hành giả mới có thể tìm thấy Niết Bàn. Trong Đại Kinh Phương Quảng, Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng, có hai nhân duyên để phát khởi chánh tri kiến. Đây là một cách nói khác về việc chứng đắc quả nhập lưu. Hai nhân duyên đó là lời nói của người khác đi cùng với hoạt động của tâm quay trở về nguồn cội, hay là như lý tác ý. Tôn giả Xá Lợi Phất nói tiếp rằng, hai nhân duyên ấy được năm chi phần hỗ trợ, đó là giới, học hỏi, thảo luận, thiền chỉ và thiền quán. Hoạt động của tâm quay trở về nguồn cội, ám chỉ đến tuệ giác dựa trên cảm nghiệm nhập định. Trong ví dụ đóa sen ngàn cánh, trong đó phần tâm điểm của hoa sen chứa đựng hạt bảo châu quý giá nhất, tức là Niết Bàn. Nhiệm vụ của hành giả là nhẹ nhàng mở từng lớp cánh của đóa sen này, cho đến khi hành giả đạt đến tâm điểm của hoa sen. Điều này mô tả ý nghĩa của câu, hoạt động của tâm quay trở về nguồn cội. Chức năng của thiền chỉ là đưa hành giả đến gần với nguồn cội hơn. Chức năng của thiền quán là để nhận thức được tánh không bên trong vạn pháp. Cả thiền chỉ lẫn thiền quán phải được xây dựng trên giới. Bởi vì nếu giới hạnh của hành giả không thanh tịnh, thì định tướng sẽ lờ mờ hoặc không khởi lên được, khiến cho hành giả không thể nào đạt được định. Như vậy, Nhân duyên thứ hai mà tôn giả Xá Lợi Phất nói đến để chứng đắc quả nhập lưu gồm có ba chi phần hỗ trợ là giới, định và tuệ. Tất cả cuộn vào nhau như là hoạt động của tâm quay trở về với nguồn cội. Lời nói của người khác là một thành phần cần thiết để chứng đắc quả nhập lưu. Trong bản mẫu về năm chi phần hỗ trợ, điều này được thể hiện bằng học hỏi và thảo luận. Chỉ đọc danh bản kinh điển hay lắng nghe các bài thuyết pháp của những tăng ni đạt đạo cũng chưa đủ. Hành giả cần phải thảo luận những gì mình đã đọc và nghe với một vị thầy có khả năng để đảm bảo rằng mình đã hiểu đúng. Trong các trường đại học của chúng tôi có một hệ thống gồm cả các bài giảng, lẫn trợ giảng và hội thảo tương đương với học hỏi và thảo luận. Sâu sắc hơn nữa, lời nói của người khác, dù nói hay viết, phải đến từ một bậc thánh đệ tử để có hiệu quả tốt. Những bậc thánh đệ tử là những vị đã chứng đắc quả nhập lưu, nhất lai, bất lai hay A-la-hán. Họ đã nhìn thấy vô thường, khổ và vô ngã đến tận cùng sâu thẳm. Họ đã có trải nghiệm cá nhân về Niết Bàn, vì vậy họ biết chính xác những gì họ nói. Lắng nghe lời thuyết pháp của một bậc thánh đệ tử thật quan trọng đến nỗi, theo kinh điển, không có việc này thì sự kiện chứng đắc quả nhập lưu không thể thành tựu được. Một bậc thánh đệ tử và một người bình thường có thể thuyết giảng cùng một thông điệp, nhưng thính giả nhận ra ngay bằng trực giác sự khác biệt vô cùng to lớn. Chính là lời giảng dạy xuất phát từ đâu đã tạo ra sự khác biệt. Khi lời giảng dạy đến từ một bậc thánh đệ tử, nó thật sống động và đầy hứng khởi. Khi lời giảng dạy đến từ một người bình thường, mức độ cao nhất đạt được chỉ là hấp dẫn mà thôi. Như vậy, chính ngay trong Phật giáo Nguyên Thủy, vẫn có cái gì giống với truyền thống, truyền tâm, thường liên kết với Mật Tông và Đại Thừa. Mặc dù trong truyền thống Nguyên Thủy, điều này được làm sáng tỏ và giải thích rõ ràng như là một thứ uy lực tiềm tàng trong lời giảng dạy của một bậc thánh đệ tử. Hơn nữa, những lời thuyết giảng và thảo luận ấy, lời nói của người khác mới chỉ là một nửa của những điều kiện để cho việc chứng đắc quả nhập lưu có thể xảy ra. Như vậy, con đường đi đến chứng đắc quả nhập lưu đòi hỏi việc tu tập tinh cần năm chi phần hỗ trợ là giới, học tập, thảo luận, thiền chỉ và thiền quán, và bảo đảm rằng việc học tập và thảo luận kết hợp lại như là lời nói của người khác phải xuất phát từ một bậc thánh đệ tử. Hãy để giới và định làm nền tảng cho tuệ giác để hành giả hoàn thành hoạt động của tâm quay trở về nguồn cội. Sau đó, khi hành giả kết hợp hai nhân duyên này, lời nói của người khác và hoạt động của tâm quay trở về nguồn cội, cũng giống như đem thuốc súng và lửa đến gần nhau. Khi chúng chạm nhau, sẽ xảy ra một sự bùng nổ rất lớn, đó là tuệ giác. Khi khói đã tan, hành giả sẽ thấy rõ tất cả ảo tưởng về cái ngã đã bị tiêu diệt hoàn toàn, và đó là chứng được quả nhập lưu. Bậc tùy tính hành và tùy pháp hành, chứng đắc nhập lưu không cần nhập định. Một đề tài tranh luận vẫn thường được nêu lên trong tăng đoàn của chúng tôi là hành giả có thể chứng đắc nhập lưu mà không cần có trải nghiệm nhập định không? Điều này ắt hẳn đã rõ ràng qua những gì tôi đã viết cho đến nay. Tôi không thể thấy ai có khả năng thâm nhập thấu suốt ý nghĩa của vô thường, khổ và vô ngã mà không có những dữ liệu quan trọng đạt được từ trải nghiệm nhập định. Tuy nhiên, có một vài câu chuyện trong Tam Tạng Kinh điển Pali gợi ý rằng điều này có thể xảy ra. đoạn kinh có tính thuyết phục cao nhất mà tôi đã đọc được là câu chuyện của 31 tên giết người do Đề Bà Đạt Đa phái đi để giết Đức Phật mà không để lại dấu vết gì. Tên giết người đầu tiên phải giết Đức Phật, hai tên tiếp theo phải giết tên thứ nhất, bốn tên tiếp theo giết hai tên kia, tám tên tiếp theo giết bốn tên trước đó, và 16 tên cuối cùng chấm dứt mạng sống của tám tên ấy. Bằng cách này, sẽ thật khó tìm ra thủ phạm giết Đức Phật. Tuy nhiên, bởi vì oai lực của Đức Phật quá lớn, nên không có tên nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thay vào đó, mỗi nhóm đều phải xin Đức Phật tha tội và được Đức Phật ban cho một thời pháp. Bọn đâm thuê chém mướn là những kẻ ai cũng biết là không có đạo đức, nói gì đến chuyện tu tập thiền định. Thế mà tất cả 31 kẻ âm mưu giết người ấy đã chứng đắc nhập lưu sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Có lẽ trường hợp khác thường này có thể giải thích qua việc giới thiệu ở đây hai hạng đệ tử trên đường tu tập để chứng đắc nhập lưu: bậc tùy tính hành và bậc tùy pháp hành. Ngũ căn bao gồm tính, tấn, niệm, định, tuệ là những chi phần tạo uy lực cho tâm tiến đến giác ngộ. Tuy nhiên, khi định và kết quả theo sau là tuệ còn yếu, thì tính và kết quả theo sau là tấn có thể bổ sung. Vị nào mà đức tin và tinh tấn là động lực chính thúc đẩy việc tu tập để chứng đắc nhập lưu, được gọi là bậc tùy tính hành. Và vị nào mà định và tuệ là động lực chính để tu tập, thì được gọi là bậc tùy pháp hành. Dĩ nhiên, cả hai hạng đệ tử này đều cần phải có niệm. Vì thế, có lẽ hành giả nào có đức tin mãnh liệt vào lời dạy của Đức Phật và với nỗ lực to lớn dễ dàng phát xuất từ đức tin ấy thì có thể chứng đắc nhập lưu mà không cần nhập định. Như câu tục ngữ có nói, đức tin có thể di chuyển cả ngọn núi. Tuy nhiên, một đức tin như thế cần phải cực kỳ dứt khoát, không thỏa hiệp để có thể di chuyển ngọn núi Everest của vô minh và chứng đắc nhập lưu mà không cần nhập định. Mức độ đức tin cần phải có ấy cũng giống như trường hợp của người thanh niên trong câu chuyện sau đây, được mô phỏng từ phần luận giải. Một thanh niên cầu xin một vị thầy đã đạt đạo nhận anh làm đệ tử. Vị thầy từ chối, nói rằng các đệ tử chỉ làm cho ông nhức đầu vì họ không bao giờ làm theo những lời dạy bảo của ông. Người thanh niên nhấn mạnh rằng anh ta có niềm tin rất mạnh đối với vị thầy, nên anh sẽ tuân theo mọi lời dạy bảo của thầy. Vì thế, vị thầy quyết định thử anh ta. Ông ra lệnh người thanh niên đi một đường thẳng đến phía đông, không được dừng lại và cũng không được đổi hướng đi, dù việc gì xảy ra đi nữa. Như vậy, người thanh niên cất bước đi về hướng đông. Khi anh đến một bụi cây nhiều gai nhọn, anh ta cứ đi thẳng qua. Khi anh đi đến vài cánh đồng ngập nước, anh vẫn lê bước băng qua bùn lầy theo một đường thẳng, thay vì đi quanh co trên bờ đê. Và khi anh đi đến một cái hồ lớn, anh vẫn tiếp tục bước đi, thậm chí không lệch một độ nào trên hướng đi của anh. Chẳng bao lâu, nước ngập đến lưng anh, rồi đến cổ, và rồi đến tận mũi. Anh vẫn tiếp tục đi. Ngay khi nước bắt đầu ngập đến tai anh và khiến anh không nghe được nữa, thì vị thầy hét lên bảo anh dừng lại và bước ra khỏi hồ nước. Sau đó, người thanh niên trở thành đệ tử của vị thầy đó. Thật dễ dạy bảo một đệ tử như vậy, một người sẵn lòng từ bỏ mạng sống để theo đúng lời dạy bảo của thầy. Đó là mức độ tín tâm cần phải có để trở thành một bậc tùy tín hạnh và chứng đắc nhập lưu mà không cần có trải nghiệm nhập định. Tôi không thấy việc này có khả năng xảy ra trong thời buổi con người đa nghi như hiện nay. một đức tin mãnh liệt như thế chỉ nên trao cho một bậc thánh đệ tử. Đức tin không có trí tuệ chỉ là một cuộc đánh bạc. Vì lý do đó, con đường trí tuệ đặt nền tảng trên nhập định. Con đường của bậc tùy pháp hành là con đường được khuyên nên theo. Về một vấn đề liên quan đến điểm này, kinh điển nói rõ ràng rằng không thể chứng đắc bất lai, nói gì đến chứng quả A-la-hán mà không có trải nghiệm nhập định nào. Chẳng khác gì bảo rằng người ta có thể đạt đến lõi cây mà trước tiên không đi xuyên qua vỏ cây và giác cây. Lý duyên khởi và kết quả của việc chứng đắc nhập lưu. Đức Phật dạy, người nào thấy lý duyên khởi là thấy pháp, người nào thấy pháp là thấy lý duyên khởi. Một trong những kết quả không thể tránh được của việc chứng đắc nhập lưu là hiểu trọn vẹn lý duyên khởi. Trước khi tạo bước đột phá tiến sâu vào pháp, tâm nhận biết và tâm tạo tác được xem như là tự ngã của hành giả, hay là một phần của cái ngã ấy. Sau khi chứng đắc nhập lưu, chúng được xem như là những tiến trình tự nhiên, không do con người điều khiển, nhưng được điều khiển bởi luật nhân quả khách quan như đã được mô tả đầy đủ trong lý duyên khởi. Những vị đắc quả nhập lưu hiểu rõ ràng những nhân duyên phát sinh động tác của tâm nhận biết và tâm tạo tác. Họ cũng hiểu các kết quả của tâm nhận biết và tâm tạo tác. Đặc biệt, họ hiểu rằng ái dục và khao khát hiện hữu đã thúc đẩy tiến trình hoạt động của tâm nhận biết, không những từ mỗi phút giây mà còn từ đời này sang đời khác. Thật vậy, vị đắc quả nhập lưu hiểu rằng một trong những chức năng chính của lý duyên khởi là giải thích tái sinh diễn tiến như thế nào mà không có một linh hồn hay một cái ngã. Phần lớn chính là do hai loại khác ái này đã tạo ra nhiên liệu, sinh y, để thúc đẩy có nhiều hiện hữu hơn, khiến cho tái sinh xảy ra. Hoặc là, nếu nhìn vấn đề theo đường song song, thì chính ảo tưởng về cái ngã và việc phủ nhận khổ, nói cách khác là vô minh, làm động lực thúc đẩy nghiệp, hỗ trợ cho thức, nảy sinh thành một dòng luân hồi sinh tử mới. Như vậy, vị đắc quả nhập lưu biết chắc chắn việc tái sinh sẽ xảy ra đúng như Đức Phật đã dạy. Hơn nữa, vị đắc quả nhập lưu biết tại sao tái sinh xảy ra. Những vị đắc quả nhập lưu cũng hiểu thấu đáo 12 chi phần của lý duyên khởi trong mối tương quan đoạn diệt, cái mà tôi gọi là lý duyên diệt. Đã thấy được những gì làm cho tiến trình khách quan của thân và tâm cứ tiếp tục diễn ra. Họ cũng thấy được làm thế nào tiến trình này có thể chấm dứt mà không để lại dấu vết gì. Họ cũng thấy rằng, kể từ khi họ chứng đắc, thì tiến trình đoạn diệt đã bắt đầu. Đối với họ, tiến trình hiện hữu đã bị tổn thương nghiêm trọng, và việc chấm dứt hiện hữu giờ đây không thể đảo ngược được. Khi những vị đắc quả nhập lưu thấy trọn vẹn lý vô thường, họ nhận thức thân và tâm có thể đoạn diệt mà không để lại dấu vết. Khi họ thấy trọn vẹn lý vô ngã, họ hiểu rằng không có gì mất mát trong sự đoạn diệt cuối cùng ấy, vì không có một thực thể bền vững nào ở đó để bắt đầu, mà nó chỉ là một tiến trình. Và khi họ thấy trọn vẹn chân lý về khổ, một cảm giác cấp bách khởi sinh không gì thay đổi được để chấm dứt tiến trình này. Đây cũng giống như có một quả táo và thấy rằng nó đã bị thối rửa toàn bộ, không còn phần nào đáng giữ lại. Một cảm giác cấp bách khởi lên để giết quả táo ấy đi. Sau khi chứng đắc nhập lưu, chính sự hiểu biết về khổ một cách xuyên suốt như vậy dẫn đường cho hành giả đưa tiến trình của thân và tâm đi đến chỗ đoạn diệt hoàn toàn. nhàm chán. Nhàm chán đối với thân phận nghiệt ngã của mình bắt đầu phát sinh. Đúng như Đức Phật vẫn thường dạy, kết quả không tránh được của việc thấy sự vật đúng như thật, nghĩa là chứng đắc nhập lưu, là việc khởi lên sự nhàm chán. Cuối cùng, khi hành giả thấy quả táo đã thối, nhàm chán khởi lên khiến hành giả dứt bỏ quả táo. Cần phải được nhấn mạnh rằng, sự nhàm chán này không có tính cá nhân riêng tư, vì tất cả quan điểm về một cái ngã đã bị tiêu diệt. Niết bàn là một hiện tượng khách quan phát sinh tự nhiên sau khi chứng đắc nhập lưu, dù hành giả muốn hay không. Đó là bản chất, là pháp, chỉ có vậy. Hơn nữa, cảm giác nhàm chán như thế là một trong những dấu hiệu của việc chứng đắc nhập lưu. Hành giả nào đã thấy được pháp trọn vẹn, đặc biệt là chân lý về khổ, sẽ cảm nhận sự thôi thúc tìm đường thoát khổ. Cũng giống như một tù nhân được sinh ra và lớn lên trong tù, sẽ mong muốn được thoát khỏi nhà tù ngay sau khi người ấy nhận thức được thân phận nghiệt ngã của mình. Chính là vô minh và ái dục đã trói buộc con người vào bánh xe luân hồi. Và chính nhàm chán đẩy tung con người ra khỏi bánh xe ấy. Nhàm chán là chiếc ghế ngồi có thể bật tung bạn ra khỏi dòng luân hồi. Trước khi chứng đắc nhập lưu, tiến trình tạo tác các pháp do duyên sinh chịu ảnh hưởng của vô minh. Vì thế, phần lớn hoạt động là dấn thân vào việc sở hữu và giao tiếp. Sau khi chứng đắc nhập lưu, tiến trình tạo tác càng ngày càng chịu sự dẫn dắt của pháp, nhất là nhận thức về khổ. Vì thế, khuynh hướng muốn từ bỏ và sống đơn độc ngày càng gia tăng. Từ từ lụi tàn. Tiến xa hơn cùng với mối tương quan nhân duyên của đoạn diệt, ta có thể nói, cùng với quy luật của Niết Bàn, nhàm chán làm phát sinh sự lụi tàn, nhất là lụi tàn tham dục và sân hận. Một khi hành giả đã thấy thế giới của ngũ dục tràn ngập khổ đau khắp mọi nơi, thì không còn gì ở đó cho hành giả tham đắm nữa. Khi tâm đã bác bỏ thế giới đó, không phải vì hành giả muốn như vậy, nhưng vì đó là một phần của một tiến trình không thể tránh khỏi. Và rồi, thế giới ấy thực sự tàn lụi dần trong tâm hành giả. Sau đó, thế giới của tâm cũng sẽ tàn lụi, vì nó cũng tràn ngập khổ đau. Tùy thuộc vào những yếu tố như sức mạnh của trải nghiệm chứng đắc nhập lưu của hành giả, nghĩa là hiểu biết về khổ, vô thường và vô ngã, đã thâm nhập sâu sắc như thế nào vào trong tập khí của hành giả, mà tiến trình đoạn diệt sẽ mất một khoảng thời gian để đạt tới đỉnh cao của cảm nghiệm giải thoát hoàn toàn. Và bởi vì tiến trình này chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên, thời gian kéo dài của nó có giới hạn. Dài nhất là 7 đời sống. Quy luật của Niết Bàn là tiến trình đoạn diệt sẽ đạt đến đỉnh cao chung cuộc vào giai đoạn cuối của 6 đời sống nữa. Đó là thời gian dài nhất có thể được. Hiểu rằng tác nhân không phải là ta, nhưng chỉ là một phần của tiến trình tương quan nhân quả, sẽ cho thấy rõ ràng những vị đắc quả nhập lưu không thể lựa chọn, chẳng hạn như 3 đời sống nữa hay tất cả 6 đời. Vấn đề không còn ở trong tầm kiểm soát của hành giả nữa. Nó cũng giống như bước lên chiếc xe buýt để đi đến Niết Bàn. Một khi đã ngồi trong chiếc xe này, hành giả không thể bước ra hay điều khiển người tài xế. Chiếc xe Niết Bàn đi theo thời khóa của nó và chỉ đi đến trạm dừng cuối cùng. Vì vậy, thật rõ ràng là sau khi đã đạt đến giai đoạn chứng đắc nhập lưu, hành giả không thể nào quyết định trì hoãn việc giác ngộ sắp đến với mình chỉ vì lòng từ bi thương xót chúng sanh khác. Giờ đây, muốn phát đại nguyện Bồ Tát cũng đã quá muộn. Quy luật Niết Bàn, tiến trình đoạn diệt tự nhiên này đã vượt đến điểm không còn quay trở về được nữa. Bây giờ, tiến trình này không thể dừng lại. Dài nhất là 7 đời sống nữa, nó sẽ đoạn diệt. Xin chào tạm biệt.